an phận.
Đời
Phật
thuộc thuộc nguyện trong hiện diện các bạn Tây Phương đã tổn thương lịch các thế giới do là tù túng ác pháp.
Đoạn này nói gì cũng an phận. An phận tức là cái chữ chịu đựng của con ban nãy đấy. Thế thế nào là an phận, thế nào là chịu đựng, thế nào người ta gọi là cái cô ấy, cô biết an phận cái phận của mình, yên vui với cái bổn phận của mình. Ví dụ như bây giờ con làm, con ở trong chúng thì cô chi trưởng đó, hay là cô chi chúng đó. Mỗi khi con nhận thơ của nhà, của má con, trong đó có những cái việc riêng con không muốn cho ai được đọc cả, nhưng chi trưởng với chi chúng người ta có quyền đọc không? À, bởi vì trong chùa cái luật là phải kiểm soát, thế cho nên rằng bổn phận chi chúng, chi chúng, chi trưởng người ta phải đọc cái thơ đó. Thế thì bây giờ con có bảo thơ riêng của nhà tôi cấm các cô không được đọc, được không? Nếu cô đã là người có thơ riêng của nhà tôi thì mời cô ở nhà. Thế đã đến chùa đâu có nhà tôi mới thơ riêng được phép. Thế cho nên các cô chi chúng chi trường người ta phải kiểm soát. Thế thì mình phải an phận, tức là biết rằng cái bổn phận của mình phải vâng lời. Khi mình viết thơ đi đâu mình phải trình lên cho các cô chi chúng chi trường người ta biết, để người ta kiểm soát cái việc làm của mình. Người ta mới soi thấu được từ đáy lòng của mình, và người ta mới mở toang được cái tâm nào mà mở toang được ra cho không khí nó vào, cái tâm mới mới lành mạnh. Còn cái thứ tâm mà cứ phải giấu giấu giếm giếm ấy thì không phải là người xuất gia, bởi vì còn có những cái riêng tư của mình cho nên khó xuất gia. Đó là cái người không có an phận, không có vui với cái bổn phận của mình mà đòi những cái đòi hỏi. Thế cho nên con phải an phận, đời sống an phận, nghĩa là ở cái hoàn cảnh, cái phận của mình bề dưới phải để cho bề trên người ta kiểm soát, mà phải vâng lời mỗi mỗi theo kỷ luật, theo nội quy, theo mà cho đến phải chiều cái chí hướng của chị em để hòa chúng. Cái đấy, cái người được như thế là người biết an phận ở trong chùa, biết cái phận của mình, an với mình, vui với cái phận của mình, làm người chịu tất cả các thứ kiểm soát, không đòi hỏi, không chống trái, không đáo đẻ. Thế thì gọi là cái đời sống an phận. Tu rằng các vị lớn, các vị có của trách nặng lời thì mình cũng phải an phận. Bổn phận của mình là phải khiêm tốn, là phải nhún nhường, là phải nhẫn. Thế cho nên dù có gặp phải cái hoàn cảnh những người, những các vị chi trưởng chi chúng người ta đáo đề, người ta có những cái thô lỗ, cái sai quấy, nhưng thô lỗ sai quấy của người ta chịu cái quả báo của người ta, hay là người ta chịu những các vị khác kiểm soát người ta. Còn mình là phận chỉ đang ở trong cái sự kiểm soát của chi chúng chi trưởng, mình phải an phận, không được chống đối, không được đáo đẻ, mà mình phải tập cái khiêm tốn, cái nhún nhường, cái chân thật cầu đạo của mình. Cho nên cái đời sống an phận ở trong thiền viện, rồi lại cái đời sống thúc liễm là thế nào thì chưa, không cần phải ai nhắc nhở. Thúc liễm nó có sẵn nội quy, nó có sẵn giới luật, mình phải bó buộc mình, và mình phải thúc là thâu thúc, tức là thâu mình lại để vào cái khuôn. Liễm tức là kiểm soát lấy mình cho nó đúng này, tức là mình phải thâu liễm, lời nói mình cũng thâu lại, cử chỉ cũng thâu lại, tu từ cái chân không cho bả đâu mà đi đó, rồi tu đến cái miệng không bả đâu cũng nói, rồi mới tu đến cái tâm không có cho nó nghĩ lung tung. Trước hết là cái chân, cô nãy cứ đòi đi nơi này đi nơi khác, cái cô dần rồi vứt đi, chuyện tu nữa. Thế phải tu cái chân trước, tu đến cái miệng, rồi mới có thể tu đến cái tâm. Thế thì bây giờ mình phải thúc liễm. Cái thúc liễm này là tự mình phải thâu thúc thân miệng ý của mình, thâu thúc lại vào trong nội quy, vào trong kỷ luật, vào trong các giới Phật. Thế thì trong cái đời sống của mình, nó phải chịu cái sự thúc liễm của giới luật. Nó phải biết an phận ở trong cái bổn phận hàng ngày của mình. Thế thì những người mà thường hay lông bông ấy, thì sao? Nói là tu thế làm sao? Tù túng áp chế. Tù túng là thế nào? Bị tù rồi lại áp chế là thế nào? Bất nạt, bị người ta coi như là tước hết cả cái quyền làm người của mình, mình không được tự do. Thế nhưng mà nếu đã muốn tự do thì thôi cứ ở nhà mà tự do, đã vào chùa thì phải có cái kỷ luật của sự giải thoát. Mà ở đây theo như cái bài này, tức là cái quan hệ nhất là không có một cái gì riêng tư của mình, có phải không? Không còn một chút tư hữu nào. Tư hữu, tư là riêng, hữu là có, không có một chút của riêng nào cả. Cho đến cái áo, cái y, cái bát là cái mà Phật ấn cho mình phải giữ kỹ đó. Ngài ở đây Ngài cũng không cho phép mình bận lòng đến vài ba cái sở hữu đó. Ngài cũng bắt mình là chỉ có giác tỉnh với mình thôi. Huống chi lại còn bạn của tôi, lại còn cảm tình riêng với cô này. Những dĩ nhiên là trong chùa là chặt đứt những cái đuôi đó. Nên cho nên người không hiểu và những người quen buông lung rồi thì người ta cho coi cái nếp sống khi bị kiểm soát chặt chẽ, người ta cho là áp chế người ta. Thế nhưng mà ở đây các vị đến chùa là các vị tình nguyện đến, hay có ai đi mời quý vị tới không? Quý vị đã tình nguyện đã vào trong cái kỷ luật của nhà chùa, chớ có kêu là mình bị áp chế.
Rồi là đã đủ tâm quyết chí tu hành, họ vẫn khó thoải mái.
Bởi vì
họ không biết rằng tâm luyến ái như bánh xe đang đà chạy nhanh, không thể lập tức đứng lại mà cần từ từ.
Là những người quyết chí tu hành mà họ vẫn không thoải mái. Bởi vì sao? Cứ kêu ca cô chi chúng của áp chế tôi. Tôi thơ từ của tôi, việc riêng của tôi, can gì mà không, mà lại cứ dính vào mà không để cho tôi riêng cái việc riêng của tôi. Thế thì con nghĩ sao? Cô chi chúng lại cứ đòi kiểm soát. Mỗi khi mình viết thơ mình phải đưa cho cô chi chúng kiểm soát. Khi thơ của gia đình gửi tới ai cũng có việc riêng, mà bây giờ lại không cho, lại cứ phải cô kim chi chúng lại cứ đòi kiểm soát thơ của ba má ở nhà gửi đến. Thế là cái gì? Ba má gửi tới cũng kiểm soát, mà thơ mình gửi cho ba má cô chi chúng cứ đòi kiểm soát. Mình lén là mình phải phạt liền, lén là mình là người bậy rồi. Thế làm sao thế? Bởi vì cô đã tình nguyện cô đến chùa, cô lạy ông Phật và cô lạy những các vị giới sư, cô xin vào kỷ luật của nhà chùa. Thì bây giờ người ta phải lấy kỷ luật người ta áp dụng, bởi vì cô xin cái việc đó, cô đỉnh lễ, cô xin vào, chứ người ta có bắt buộc cô vào chùa đâu. Cho nên ông Phật ông ấy khôn lắm à, bắt nó phải lạy sức chán để cho nó thọ giới. Có gọi nó vào chào. Thì cô đã tình nguyện, cô quyết định, cô xin, cô đã gọi là người xuất gia theo như Ngài dạy ở đây này. Tình nguyện là không có một chút tư hữu nào nữa, không có riêng tư gì nữa. Tại sao bây giờ cô lại còn cứ lén lút cô viết thơ? Cái lén lút này là bằng cớ là cô biết là sai. Sai, có sai mới phải lén lút. Chứ còn nếu mà không cho là mình đúng thì cứ đường hoàng mà làm cái gì mà phải lén lút. Nhưng đã lén lút thì đó là biết là cô, chính cô cô cũng biết là sai rồi. Thế mà cô đã biết sai sao cô còn làm? Mà để đến nỗi mà chi chúng chi trường người ta phải trách phạt. Thì những cái người này họ khó thoải mái lắm. Họ oán cô chi chúng là áp chế, oán cô chi trường là làm tò mò quá mức. Những cái việc riêng của người ta thì gì cứ soi mói vào. Nhưng mà bởi vì cô đã phát nguyện xuất gia, cô phát nguyện cô là người của mười phương tam bảo, cô là người của mười phương chúng sanh, không có cái riêng tư, không có cha mẹ riêng tư nữa, huống chi là còn những các cái việc lén lút riêng tư, những cái việc hết sức nhỏ không đáng, sao cô còn vướng mắc? Cô không thoải mái được. Tại sao? Tại bởi vì cái tâm luyến ái, cái tâm tư hữu của cô nó vẫn còn. Nó như cái bánh xe đang đà chạy nhanh, nó không thể lập tức nó đứng dừng lại, cho nên cô bực bội, cô khó chịu. Chứ không phải tại chi chúng người ta đã áp chế, không phải tại chi trường người ta làm việc không đúng, mà là đây tại cái tâm của cô nó không thể thoải mái được, vì cái luyến ái của cô nó còn nặng. Bây giờ còn đợi thời gian từ từ, nếu cô vâng lời trong lời Phật, kỷ luật và nội quy trong chúng, cô cứ nhất tề cô vâng đi, thì sẽ có một ngày mai cô được bình an. Bởi vì nếu cô sống đúng pháp thì dần dần cái luyến ái này nó hết, mà nó hết đến đâu cô bình an đến đấy. Sở dĩ bây giờ cô không thoải mái, không bình an là vì cái luyến ái này ấy, nó còn nung nấu, nó còn làm cô chưa được yên. Chứ không phải lỗi tại chi chúng hay tại chi trường hay tại kỷ luật. Không phải cái đời tu là đời áp chế mới đời tù túng. Bởi vì đời tu là làm thế nào để mà bỏ cho cô những cái thói quen tư hữu riêng của mình. Bây giờ phải nhổ cái gai đi thì cô mới hết đau.